Cái mà tên Phật hỏi Nhãn Sơ cho con xin phép được hỏi ba câu hỏi. Theo ý Phật giảng, thường thường sau khi đi tái sinh chết là đi tái sinh liền, thì trong tình trạng hiện nay thì sau khi chết thì chúng ta có những tụng pháp cúng này cúng kia, thì theo ý được tòa, theo con nghĩ thì cái đó giống như một sự tả lễ cho mọi người. Rồi nếu mà mình nương vào cái đó để mình giúp thích thì gọi chỉ dạy thêm nhờ những cái tụng pháp đó mà mình thương người tại gia, những người chưa biết đạo vào được đạo, được gọi chỉ dạy những tụng pháp đó. Với một ý nữa là theo được gọi sự tái sinh đó, theo truyền thống của Tây Tạng, so với sự tái sinh thì những đức đạt ma đó nó có phù hợp với giáo lý của đạo Phật nguyên thủy hay không? Câu hỏi thứ hai,
chắc từng câu một, mỗi câu nó quá lớn. Về vấn đề này đó, chúng ta cùng nhận thức một số điểm như sau. Thứ nhất đó, là dựa vào tinh thần Đức Phật dạy trong các kinh điển Pali đó, sau khi con người và các loài động vật tắt hơi thở, tái sanh diễn ra liền trong vòng vài tích tắc, vài phút thôi. Có những trường hợp vậy lệ do chấp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, uất hận, hận thù, oan ức hoặc là tự tử, thì người ta có thể bị tồn tại thêm một thời gian ngắn, về 3 ngày, không nhiều hơn. Không có bài kinh nào từ Bali, A Hàm đến Đại Thừa Đức Phật nói 7 tuần thất, ngoài luận câu xá của Nhất Thiết Bộ, một bản luận làm dịp nói giữa Phật giáo Nguyên Thủy với Đạo Phật Đại Thừa. Dựa vào ý tưởng 7 tuần thất ở trong luận câu xá đó, Trung Quốc đã viết ra kinh Địa Tạng. Địa Tạng không phải do Đức Phật nói mà là một sản phẩm của văn hóa Trung Quốc đa thành giáo, và cho rằng 7 tuần thất đó đó các hương linh sẽ phải chết đi sống lại, cho nên các tăng sĩ sẽ làm các trai đàn để cầu siêu. Còn người Tây Tạng cũng dựa vào luận câu xá mà phát họa ra học thuyết Ba Đô, tức là tử thư Tây Tạng. Mỗi một tuần thất đó, thì cần phải huấn luyện hương linh theo một cách thức rất là đặc biệt để hương linh mới chuyển được nghiệp mà tái được tái sinh. Đó là một sự cơ điều hóa vô không có thật. Tây Tạng 12 thế kỷ qua đã làm như thế, Trung Quốc gần 20 thế kỷ qua đã làm như thế, và đã trở thành như là hoạt động văn hóa của Phật giáo tại hai nước này. Chúng ta không nên phủ định cực đoan rằng là việc làm 7 tuần thất như thế là không có giá trị lệ lạc. Bởi vì trong nỗi khổ niềm đau đó, việc hướng dẫn của các tăng sĩ qua 7 tuần thất sẽ giúp cho gia chủ, những người thân của người mất đó, từ chỗ không phải là Phật tử trở thành các Phật tử thường thành. Cho nên hãy tận dụng phương tiện này để mượn tử độ sinh, chứ còn người chết chẳng nghe được Phật pháp. Mặc dù có thể cảm nhận được bằng tâm, nhưng mà cái hiệu quả của sự cảm nhận và giáo dục đó là không cao, không đáng kể. Đừng cương điệu nó. Đang khi Đức Phật á dạy toàn cái cốt lõi của hộ niệm là đang lúc còn sống, cho nên là hướng dẫn người ta trở thành Phật tử từ nhỏ để sống tốt, sống có đạo đức, sống có công đức, để khi chết đó, được tái sinh cảnh giới an lành. Do vậy ngay những giờ phút tản niệm hạ huyệt 7 tuần thất, người tăng sĩ phải chịu khó có thuyết giảng từ 15 cho đến 30 phút trong nỗi khổ niềm đau. Nói cái gì người thân của người chết đều nghe. Nếu nói đúng chánh pháp, chúng ta đang mở cửa Phật pháp cho họ trở thành Phật tử, đó là công đức vô lượng. Nhờ cái chết của một người, việc khéo thuyết giảng và hướng dẫn, chúng ta biến cả một gia tộc đó trở thành Phật tử là rất lợi. Cái thuận lợi của Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên, đó là giàu có đạo Phật hay không đạo Phật, khi chết người ta có khuynh hướng đến chùa nhờ coi ngài và cúng các tôn thất. Hãy tận dụng cơ hội hiếm có đó để làm đạo. Ta thử đặt một câu hỏi: nếu người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản khi người thân chết không đến nhà chùa mà đến nhà thờ của Công giáo và Tin lành, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ trở thành tín đồ của hai tôn giáo này và trở thành tín đồ nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên hãy tận dụng và truyền Phật pháp trong bảy tuần thất. Điều thứ hai, việc tái sanh của các vị lạc ma không phải tình huống nào cũng là thật. Tái sanh là một hiện thực, tất cả chúng ta đều là con người tái sinh, tất cả các chúng sinh đều là người tái sinh, là động vật tái sinh. Có điều á, chúng ta không biết rằng mình là hậu thân của tiền thân nào, khác nhau chỗ đó. Còn người chứng đạo á, trong quá trình tái sinh á, họ không phải do nghiệp lôi dẫn mà là do cái phát nguyện. Tình trạng này nó cũng giống như những người đang sống tại Somali, gồm có hai tình huống. Tình huống một là do bị nghiệp đầy đọa, họ sinh ra trở thành người nghèo khổ từ nhỏ và từ rút ở trong bụng mẹ. Và những người da trắng, những người châu Á thành công qua bên đó lập nghiệp, qua bên đó tình nguyện để phục vụ cho người Somali, là do cái nguyện ước lòng từ bi mà họ làm như thế, cho nên cũng sống trong một môi trường khổ đau ở Somali. Người bị nghiệp đầy khác với người phát nguyện đến đây. Hoặc cũng giống như tình trạng những người làm công tác giám thị trong trại giam, họ vẫn ở trong khu vực của trại giam 24/24 giống như là các phạm nhân, nhưng họ là làm ăn lương, cho nên cái tâm trạng của họ nó khác với các phạm nhân. Phạm nhân là bị nghiệp đầy, nghiệp trừng phạt, luật pháp trừng phạt, còn người làm công tác công an và giám thị trong đó thì không phải thế. Cho nên trong tiến trình tái sinh, người có tu tập, người giác ngộ thì hoàn toàn có một cái tâm lối sống hành xử hoàn toàn khác với những người bị nghiệp lôi dẫn trong tái sinh. Điều ba, trong tiến trình tái sinh là một hiện thực đó, không phải vị lạc ma nào được thừa nhận đều là hậu thân thật của vị tiền nhiệm. Chúng ta có thể lấy lời kinh Phật dạy làm hệ quy chiếu, chứ đừng lấy lời dạy của Tây Tạng hay của Trung Quốc làm chân lý. Cực ác hay cực thiện thì kinh điển mô tả là tái sanh liền ngay lập tức trong một sát na sau cái chết. Thời gian tái sanh trung bình là 9 tháng 10 ngày. Sanh non đó, để có thể sống tốt đó, nhiều nhất đó, là 2 tháng, tức là khoảng 6 tháng rưỡi là sinh. Sanh muộn đó, an toàn để mẹ tròn con vuông á, nhiều nhất cũng là 1 tháng rưỡi thôi. Có nghĩa là nó trở thành là 11 tháng rưỡi. Như vậy trong khoảng cái thời gian gần 7 tháng cho đến 11 tháng rưỡi đó, sau khi một người chết mà cái người hậu thân á, là tái sanh của người này, phải nằm trong cái khoảng thời gian cho phép đó, với một cái biên độ dây dịch sớm hơn hoặc chậm hơn chút xíu. Nếu chúng ta đối chiếu lại 14 đời Đạt Lai Lạt Ma qua trang web Wikipedia, chúng ta thấy phần lớn các vị Đạt Lai Lạt Ma là trong cái ngưỡng thời gian 9 tháng cho đến 12 tháng. Cũng có người đến 18 tháng là, thì 18 tháng đó là không khả tính được. Nếu chúng ta đối chiếu 17 đời Kamapa thì chúng ta thấy ít nhất là có 3-4 đời, cái khoảng thời gian giữa chết và sanh ra là đến 3 năm. Có đời là đến 5 năm, chẳng hạn như Kamapa thứ 17 này. Trên lệch cái vị Kamapa thứ 16 đến 5 năm thì chúng ta không thể nào chấp nhận được về phương diện Phật học rằng cái người đang hiện tại này là hậu thân của Kamapa thứ 16. Mà nhiều người Tây Tạng tin như thế. Bởi vì nó không phù hợp với cái cực ác cực thiện là tái sanh ngay lập tức. Từ đó mà Tây Tạng mới đưa ra học thuyết chuyển di tâm thức. Học thuyết này cho phép lý giải rằng là một bậc thánh tái sinh đó có thể trì hoãn cái tiến trình tái sinh của mình 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, hoặc có thể là hóa thân để sinh ra trước khi mình chết ở trong một bào thai nào đó như một phép màu. Cái này chỉ có Phật tử Tây Tạng tin thôi, và những Phật tử còn lại ở các nước theo đại thừa mê tín tin thôi, chứ còn người hiểu chánh tín về tái sanh được Đức Phật giảng trong các kinh Pali thì không thể chấp nhận được học thuyết đó. Các dữ liệu để biết đâu là hậu thân của một tiền thân, đó là cá tính của con người được lưu giữ lại và các ứng xử phù hợp giữa người trước và người sau, mà chúng ta thường gọi đó là các hiện tượng thành đồng hay là thiên tài. Một khoa học gia về vũ trụ luận, chẳng hạn như William Hawking, tàn phế ngồi trên xe lăn nói bằng máy vi tính. Nếu sau khi ông chết á, ông tái sanh, thì cái người hậu thân của ông trong 9 tháng 10 ngày đó phải là một người thiên tài về vật lý và vũ trụ luận. Không cần phải học cũng biết đó. Hiện tượng thần đồng và thiên tài đó nhiều lắm, tại vì các kiến thức nó không mất đi theo Đức Phật nói. Cho nên chỉ cần có một sắc xúc tác đọc một vài quyển sách là bắt đầu các cái dữ liệu đó nó sống lại, nó nhớ lại, và người đấy sở hữu cái nguồn kiến thức đó đặc biệt hơn các cô cậu bé còn lại. Nếu đạt được tiêu chí này, chúng ta tin rằng đó là hậu thân chuẩn. Như vậy toàn bộ các giá trị tâm linh, đạo đức, trí tuệ mà một vị lạc ma nào đó khi còn sống sở hữu được, thì cái cậu bé tái sinh là người ấy phải đạt được một cách tự nhiên, chứ không cần thông qua quá trình đào luyện Phật học. Trên thực tế, các Đạt Lai Lạt Ma, các Ban Địa Lạt Ma, các Kama Ba, tức là ba vị quan trọng nhất của trường thống Tây Tạng, đều đón nhận một chương trình đào tạo Phật học nặng hơn 3-4 lần so với một tăng sĩ bình thường. Thì từ đó dẫn đến giỏi là chuyện thường thôi, chứ còn nếu là tái sinh thật thì không cần phải học, chỉ cần có xúc tác thôi thì người ấy có thể là thao thao bất tuyệt vì nhớ lại mà, giống như các thành đồng. Rất hiếm khi các vị tái sinh trong truyền thống Ban Địa Lạt Ma, Dalai Lama, Kama Ba đạt được đẳng cấp như thế. Cho nên cũng có vị là tái sinh thật, nhưng cũng có vị do sắp xếp mà. Lý do nào sắp xếp thì đó là lịch sử của Tây Tạng trả lời cho câu hỏi đó. Điều 4, chúng ta không nên cuồng tín và mê tín theo trường phái Tây Tạng, dầu có được bơm phòng là hóa thân của Phật A Di Đà, hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, hóa thân của Đại Thế Chí v.v. mà chúng ta phải dựa vào các cái dữ liệu kinh điển Phật để đánh giá xem cái lời đồn đại đó có thật hay không. Chúng ta nên nhớ là ngay cả trường hợp tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma, để xác định ngoài cái yếu tố cái cá tính của tiền thân được nhập vào cá tính tăng, thì việc lên đồng nhập cốt là yếu tố quyết định cuối cùng. Phật giáo Tây Tạng tin vào lên đồng lắm, hộ pháp nhập vào đồng đó để xác định đây là Đạt Lai Lạt Ma thì người ta mới chấp nhận là Lạt Ma, đây là Kama Ba, đây là Ban Địa Lạt Ma thì mới tin. Còn nếu không có cái sự nhập đồng đó thì không được xem là chuẩn xác. Cái đó là một hoạt động mê tín, không có trong đồng Phật gốc, chỉ có trong đồng Phật Tây Tạng thôi. Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận Ban Địa Lạt Ma vào năm 94, Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận Kama Ba vào năm 97, cũng dựa vào cái việc lên đồng. Thì sau này nếu Đạt Lai Lạt Ma chết, Ban Địa Lạt Ma và Kama Ba thừa nhận tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 nếu có, thì cũng dựa vào cái việc lên đồng. Những vấn đề này nếu chúng ta không bình dạng phân tích nó thì dễ rất rơi vào mê tín. Cái gì mà Tây Tạng chấp nhận người ta xem đó là Phật sống, Bồ Tát sống, theo chúng tôi là không thật. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất khiêm tốn, trong quyển tự truyện bằng tiếng Anh của ngài, ngài nói: danh Tây Tạng cho tôi là hóa thân của Quan Thế Âm thứ 14 lần. Phật giáo Đại Thừa ở những nước khác cho tôi là Phật sống, tôi chỉ cho tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Tôi sẽ bình thường thôi. Câu nói đó rất sâu. Thực ra Ngài không phải là tu sĩ bình thường, Ngài là một cao tăng đặc biệt, có những nhân cách đặc biệt. Cho sự thu hút của Ngài đối với Thế Chúng Phương Tây rất đặc biệt, vượt trội hơn các vị cao tăng còn lại. Còn cho Ngài là Phật sống thì chúng tôi không tin. Cho Ngài là Bồ Tát sống chúng tôi cũng không tin. Một cao tăng đặc biệt đang hướng về thánh tăng để đạt được cái quả chứng thánh tăng thì có thể chấp nhận được. Cho nên là Ngài đã nói rất thật, tôi là một tu sĩ bình thường mà. Người ta ít để ý đến cái lời tự sự này của Ngài ở trong cái quyển tự truyện của Ngài lắm, mà người ta chỉ nghe theo lời đồn đãi thôi. Ngài là Bồ Tát Quan Thế Âm Hóa Thân, tức là Phật sống đó. Tây Tạng làm đạo và truyền bá đạo bằng hình ảnh của Phật sống, Bồ Tát sống. Cái đó trong tương lai không còn thích hợp nữa. Bởi vì người ta có thể đánh tráo các hậu thân tái sinh, như Trung Quốc đã đánh tráo vào năm 94 Ba Đề Lạt Ma. Và nếu người ta chứng minh cái nhân vật được đánh tráo và cái nhân vật mà được Đạt Lê La Ma thừa nhận đó, là không ai là thánh hết, thì lúc đó toàn bộ hệ thống và cấu trúc này sẽ bị sụp đổ như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ vậy, chỉ trong vòng vài chục giây thôi. Cho nên Đức Đạt Lê La Ma tuyên bố không có Đạt Lê La Ma thứ 15 là một điều hay, kết thúc truyền thống này. Và Đại Lạt Ma cũng đã kết thúc vai trò quốc trưởng của Ngài và giao lại đó cho Quốc hội Lưu Vong của Tây Tạng là những người cư sĩ. Đó là một cái quyết định rất sáng suốt mà 13 đời Đại Lạt Ma trước đây không dám làm. Đại Lạt Ma đóng hai vai trò, vừa là quốc trưởng mà vừa là tăng thống, vừa làm vua mà vừa làm tăng vương. Có thể nó tồn tại và có hiệu quả Phật sự trong một bối cảnh đất nước Tây Tạng mê tín với cái bối cảnh của đạo Bôn, đạo phù thủy. Nhưng mà trong bối cảnh của khoa học hiện đại này, tiếp tục con đường như thế là không thể thuyết phục được giới trí thức, giới khoa học, ngoài trừ những người phương Tây mê tín. Không phải cứ thể ai dây dẫn là chánh tín đâu. Người phương Tây khi mê rồi mê còn hơn dân châu Á, nên nhớ điều đó. Đó là lý do mà Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, người ta đón nhận được cái dân phương Tây nhiều như thế. Chứ cái mê tín của họ lớn lắm. Mê tín vào thiên đường, mê tín vào sự cứu rỗi của Chúa, mê tín vào cái học thuyết luận luân Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Chúa Con đó. Là hưởng thụ Maria, lấy Maria làm vợ, lấy ba làm mẹ, vừa là ông, vừa là chồng, vừa là con. Học thuyết rất là quái gở, nhưng mà người ta tin nó như là một cái chân lý bất dịch. Maria vừa là vợ của Chúa Cha trên trời, để Chúa Thánh Thần nhập vào bào thai. Maria là mẹ của Chúa Con ở dưới dương gian. Đó là một thuyết vọng luân đó, rất dị hợm. Nhưng mà dân da trắng phương Tây họ tin một cách là không đặt vấn đề, bởi học thuyết nhồi sọ. Thì người Tây Tạng cũng bị nhồi sọ bằng những học thuyết mê tín tương tự, cho nên người ta cuồng tín vào Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thề Lạt Ma, Kama Ba. Và gần đây người Việt Nam mình cuồng tín vào Nga Warupa, một nhân vật mờ nhạt ở Ấn Độ, trở thành là Phật sống, Pháp Dương. Những khái niệm mà ai sử dụng vào thời Đức Phật thì bị liệt vào cái tội là tăng thượng mạng, là tự ngôn chữ thánh, tức là phạm vào một trong bốn ba la di, bị tẩn xuất, tức là không tự nhận tư cách tu sĩ nữa. Bây giờ chúng ta tình nguyện làm cái việc đó. Trình độ trí tuệ đẳng cấp như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong các kinh Đại Thừa mà chỉ có một cái danh xưng là Pháp Dương Tử, tức là trưởng tử của Pháp Dương, con trai lớn nhất của Pháp Dương thôi, chứ chưa phải là Pháp Dương. Mà ngang qua rút qua là cái gì mà lại tự xưng mình là pháp vương? Cái đó không chấp nhận được về phương diện Phật học. Và bằng những danh xưng đó, giới chính trị, giới thương gia mê tín tại Việt Nam mê như điếu đổ. Các bà vợ của những ông chính trị lớn trở thành đệ tử, và những đứa con gái, con trai của các nhà chính trị và thương gia lớn trở thành đệ tử, vì nghĩ rằng là mình làm đệ tử của pháp vương, tức là Phật sống đó, có phước hơn, cầu gì được cái đó hơn. Bởi vì cái cầu nguyện của pháp vương đó là phải hơn các ông phàm tăng. Còn là mê tín, đi đến mê tín và chìm trong mê tín, chết trong mê tín thôi. Và trong bài kinh này Đức Phật đã nói các hậu quả đó. Bây giờ chúng ta do việc không đọc kinh, chúng ta đọc theo các kinh của Trung Quốc, của Tây Tạng, chúng ta bỏ kinh gốc của Phật, cho nên chúng ta không hiểu đâu là lời dạy đúng và đâu là lời dạy sai. Chúng ta nâng một lời dạy sai trở thành chân lý, chúng ta khép cửa cái lời dạy đúng của Phật gốc lại và quên lãng nó đi. Đó là cách thức mà người đời nay đang làm với Đức Phật, với Đạo Phật. Thì nói tóm lại đó, vấn đề tái sinh là có thật. Chúng ta có đủ các bằng chứng ở trong kinh để đánh giá đâu là hậu thân của một người tái sinh từ một tiền thân, dựa vào học thuyết các hạt giống không mất đi. Cái nhân cách đó được nhân bản lại, nó được tái lập lại. Rồi do môi trường sống, bối cảnh giáo dục mà người đó có thể phát triển theo một chiều hướng lớn hơn hay là ít hơn, thuận chiều hơn hay là ngược chiều hơn thôi. Cái nghiệp hiện tại đó chi phối rất lớn, cái nghiệp quá khứ đó đóng vai trò một phần nhỏ thôi. Trần Đăng Khoa là một thằng đồng thơ ca Việt Nam. Mấy chục năm trước đó, anh ấy viết rất nhiều thơ sâu sắc, còn hơn các nhà thơ lớn. Một trong những bài thơ anh ấy mô tả về chiếc lá đó: hoài thiền có chiếc lá rơi, rơi như nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng. Anh ta mô tả được cái động tác rơi, rơi nghiêng nó khác với rơi đứng. Rơi nhẹ nhẹ, nó nghiêng nó phải nhẹ nhẹ tới đây, từ 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 nó mới xuống, còn rơi đứng là nó xuống thẳng liền. Trẻ em thì khó mô tả được các sắc lá cảm xúc. Giọng ca chủ thơ đó chẳng hạn như là bé Xuân Mai, con còn bé bé cách đây mười mấy năm á, nó rất là mộc mạc chân phương lắm. Nhưng mà bây giờ có Phương Mỹ Chi ca một giọng ca trữ tình ở cái tuổi bé thơ, mà điệu trữ tình của Phương Mỹ Chi ca không thua gì Cẩm Ly. Đó là những trường hợp ngoại lệ, thằng đồng về âm nhạc vậy đó. Nhưng mà hiện tại thì Trần Đăng Khoa đã năm mươi mấy tuổi, anh ấy không nổi trội hơn các nhà thơ khác. Tức là lúc nhỏ anh ấy nổi trội hơn, vượt trội hơn chúng bạn mình, nhưng khi lớn lên cái năng lực đó nó bão hòa lại. Có giống như là cái gì mà nó phát triển đến cái trần rồi đó thì nó chậm phát triển lắm. Nền kinh tế của Mỹ đi trước thế giới cách đây 70 năm, bây giờ nó đang bị Trung Quốc qua mặt. Các thành phố lớn của Mỹ đó, nó đã đi trước Trung Quốc 300 năm, bây giờ nó đang bị Trung Quốc qua mặt vì nó bị cũ dần dần. Trung Quốc đang làm mới, học lại những cái đi trước. Cho là đến một cái trần nào đó thì mọi sự phát triển bắt đầu khựng lại, chậm lại, và nó có cái câu chuyện nó đi tuột dốc như thế này, giống như một cái làn sóng lên hết cái độ cao đó bắt đầu nó đi tuột xuống lại, quy luật là thế. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là cái hạt giống mà có quá khứ đó không phải là nó sẽ đi theo một cái chiều hướng đó thôi. Môi trường hoàn cảnh hiện tại nó tác động chi phối, làm thay đổi theo cái chiều hướng, hoặc là phát triển mạnh hơn, hoặc là đi ngược lại nó. Và phải nhớ yếu tố này để tiếp tục đào luyện và tiếp tục tìm kiếm những hạt giống tái sinh. Các hòa thượng sau khi chết, chúng ta tin là các ngài tái sinh theo pháp nguyện, ta tìm kiếm để nuôi các hạt giống đó như Tây Tạng là rất hay. Nhưng mà phải có tiêu chí để tìm kiếm, phương pháp để tìm kiếm, tham khảo Tây Tạng, nhưng đừng nên bị lệ thuộc vào Tây Tạng. Bởi vì Tây Tạng dựa vào lên đạo bóng. Bằng phương pháp đó, chúng ta sẽ nuôi dưỡng các hạt giống tái sinh trong Phật giáo Việt Nam tốt hơn. Cho ta thử cao tăng nào đó nổi tiếng về giới luật, thì sau khi chết đó, chúng ta tìm kiếm cái cảnh giới tái sinh. Vài ba năm sau, Trung Tây Tạng thì dựa vào 6 tuổi, tức là 7 năm sau, thì bắt đầu ta xem cái cậu bé nào mà có cái lối sống ứng xử y như là vị cao tăng đó, chúng ta đem về nuôi trong một môi trường tốt, thì chúng ta sẽ có được những cái nhân cách vĩ đại ở cái tuổi trẻ. Cái đó nó đòi hỏi đến sự hợp tác rất lớn. Để thấy rõ cái hay của truyền thống tái sanh, cách thức tìm ra tái sinh và những giới hạn của phương pháp tìm ra tái sinh, chư tôn đức và các quý Phật tử có thể xem một phim Kundun nói về cuộc đời của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Kundun là tên do cha của Đạt Lai Lạt Ma đặt cho ngài khi ngài còn nhỏ. Và bộ phim này đó là có được sự tư vấn trực tiếp của Đạt Lai Lạt Ma, cho nên cái phản ánh về văn hóa Tây Tạng, văn hóa Phật giáo Tây Tạng, truyền thống tái sinh rất chuẩn ở trong một phim này. Do đó tái sanh không phải là tất cả, tái sanh chỉ là một tiến trình thôi, và giáo dục như một phép màu được Đức Phật giảng dạy mới là quan trọng. Có những người tiền thân không phải là tu sĩ, nhưng mà kiếp này gặp được chánh đạo, đi tu và được hướng dẫn đúng phương pháp, cái hạt giống đó nó nổi trội còn hơn là những người tiền thân là tu sĩ nhưng mà tu không đúng phương pháp. Cho nên giáo dục hiện đại, giáo dục hiện tại về đạo đức, giáo dục thiền định, giáo dục trí tuệ vẫn là quan trọng hơn, trở thành cái trục xây cốt lõi của toàn bộ triết lý của Đức Phật. Đó là lấy bối cảnh hiện tại này làm nền tảng. Xin yêu câu hỏi khác.
Cái bậc thượng tọa